Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: anh trỗi dậy ra đứng giữa đây. Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: anh giơ tay ra. Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, bây giờ tôi cũng bắt chước Đức Giêsu và hỏi anh chị em: ngày Sa-bát tức là ngày Chúa Nhật đó. Bây giờ đó, hồi xưa thì người Do Thái dùng ngày Sa-bát, còn bây giờ thì chúng ta gọi là ngày Chúa Nhật. Khi Đức Giêsu hỏi ngày Sa-bát được làm điều lành, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt, không ai trả lời, vì họ đã biết câu trả lời như thế nào rồi. Nhưng hôm nay mỗi người anh chị em chúng ta trả lời thử coi nha. Ngày Chúa Nhật được làm điều lành hay điều dữ? Tất cả nếu mà điều lành thì giơ tay phải lên nói thật to: điều lành. Ngày Chúa Nhật được làm điều lành hay điều dữ? Ngày Chúa Nhật được cứu sống hay giết chết? Ngày Chúa Nhật đi chơi hay đi lễ? Hallelujah. Rồi đấy là ngày Chúa Nhật. Còn bây giờ không phải ngày Chúa Nhật, đây là những ngày thường. Luật thì không buộc đi lễ ngày thường, cho nên chúng ta bỏ lễ ngày thường không có mắc tội, không phải đi xưng tội. Nhưng khuyên nên đi tham dự thánh lễ. Vì mỗi ngày chúng ta có ăn cơm không? Ai mỗi ngày không ăn uống gì giơ tay? Mỗi ngày về phần xác chúng ta phải ăn, phải uống, phải mặc. Vậy thì về phần hồn chúng ta cũng phải ăn. Chúng ta ăn cái gì? Ăn gì? Ăn mình Thánh Chúa, uống máu Thánh Chúa, và chúng ta tham dự bữa tiệc lời Chúa. Cho nên chả lẽ mình để cho tâm hồn mình một tuần mới được ăn một lần hay sao? Có ai mà để thân xác mình một tuần mới được ăn không? Có không? Trả lời to lên: có ai một tuần mới ăn không? Có ai một tuần mới uống không? Có không? Không. Sao lại có? Ai có giơ tay coi. Tôi thưởng ngay liền. Ai một tuần không ăn không uống giơ tay. Thì làm ngay cho một lễ cầu hồn. Một tuần không ăn thì còn hy vọng, chứ một tuần mà không uống sống nổi không? Không. Cho nên thân xác mình cần được nuôi dưỡng bằng cơm, bằng bánh, bằng nước. Thế thì tại sao về phần linh hồn của mình lại để cho linh hồn mình héo úa, mình lại để cho linh hồn mình đói khát, lại mình lại để cho linh hồn mình tàn úa đi? Vậy thì ngày thường chúng ta nên và rất nên đi tham dự thánh lễ. Mà mình đi tham dự thánh lễ ngày thường mới thực sự là mình yêu mến Chúa. Yêu nhau mấy núi, mấy sông, mấy đèo. Anh chị em ai yêu Chúa giơ tay. Ai yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn giơ hai tay. Con yêu Chúa hết linh hồn, hết trí khôn. Con yêu Chúa, đến với Chúa mỗi một ngày, không phải chỉ ngày Chúa Nhật, có đúng không? Có đúng không? Trả lời có đúng không? Có đúng không? Cho nên anh chị em đến đây, anh chị em đến với Chúa không phải là chỉ ngày Chúa Nhật. Có khi những người đến tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật chỉ là vì luật buộc, chỉ là vì giữ đúng luật mà thôi. Giống như là ta gọi là để trả nợ quỷ thần, trả nợ cho nó xong. Đến chỉ cần lúc lễ xong, chúc anh chị em về bình an, mừng quá, lễ xong rồi, hết nợ rồi. Thế là ton ton ra uống cà phê, ton ton đi hát karaoke, ton ton đi buôn mê, vân vân. Thì chúng ta cứ hả hê vì đã làm xong cái bổn phận. Như vậy thì Chúa buồn lắm. Nếu mà một người yêu gặp một người yêu mà đến với mình không phải vì yêu mình mà đến, mà đến là vì tại hôm qua anh bảo em đến cho nên bây giờ em mới đến. Vậy không phải là vì yêu anh mà em đến à? Ê, thì anh bảo em đến thì em đến. Thế thôi. Thế không có một tí tình yêu ở trong đó. Mà mình gặp một người mà không yêu mình mà đến với mình, anh chị em có thấy hứng thú không? Có không? Anh chị em có thấy nói chuyện có phấn khởi không? Anh chị em có thấy là gặp được người yêu mình mà thấy sướng người không? Có không? Không. Tại vì người ta đến với mình, người ta có yêu mình đâu. Người ta đến với mình là má em bảo em đến, hoặc là bố em bảo em đến. Có ra làm sao không? Không. Mà phải vì trái tim em thúc đẩy em đến với anh. Wow. Được không nghe? Được không? Được không? Một ngày nào mà em không gặp anh thì em chết. Nghe sướng không? Mấy ông nghe nói vậy sướng không? Tôi hỏi mấy ông mà mấy bà đâu trả lời sướng. Mấy ông nghe mà mấy cô nói vậy sướng không? Mấy ông trả lời to lên. Rồi mấy ông mà nói là anh cũng thế, em yêu, lúc nào ngày nào mà không gặp em anh cũng chết. Mấy bà nghe sướng không? Sướng không? À, thì chúng ta thấy rõ ràng là yêu nhau thì phải tìm mọi cách mà gặp gỡ nhau, chứ đâu phải cứ ngày Chúa Nhật là mới gặp nhau, phải không? Đúng không? Cho nên mình đến với Chúa cũng vậy. Và anh chị em đang chứng tỏ điều đó bằng cách là ngày nào chúng ta cũng đến đây, cứ 3 giờ chiều là lần chuối lòng thương xót, đặt mình thánh Chúa, rồi lần chuối mân côi, rồi ca ngợi lòng thương xót Chúa và cầu xin ơn chữa lành, rồi 5 giờ tham dự thánh lễ mà đến 7 giờ mới về. Mà chúng ta đến tham dự thánh lễ không có tính toán thời giờ với Chúa. Chúng ta tham dự thánh lễ không phải là vì bổn phận, không phải vì trách nhiệm, mà vì lòng yêu mến Chúa. Mà vì lòng mà vì lòng vì yêu mến Chúa mà con đến đây. Cho nên ngày thường cũng như là ngày Chúa Nhật ta đến với Chúa. Vậy thì Chúa hỏi chúng con đến đây, bất cứ ngày thường hay ngày Chúa Nhật, đến cầu nguyện giáo điểm tin mừng này, đến cầu nguyện lòng thương xót trọ tại giáo điểm tin mừng này, đến đây làm điều lành hay điều dữ? Ấy, giơ tay lên lại quên rồi. Đến đây để làm điều lành hay điều dữ? Đến đây để thực hành lòng thương xót hay lòng hận thù? Đến đây để yêu thương hay là ghen ghét? Đến đây để nhường nhịn hay tranh giành? Đến đây để bóp cổ? Đôi khi bảo thưa cha, con đến đây đâu con được bóp cổ ai, mà mấy người bán hàng họ bóp cổ chúng con. Chèn ép ở đây cũng tạ ơn Chúa là anh chị em bán hàng ở đây không có bắt chước những nơi khác, là cứ thấy du khách đến đông là bắt đầu chèn ép, bắt đầu lên giá. Thay vì một chai nước ở ngoài bán 10.000, vô mấy khu du lịch bán 50.000, có không? Rồi thay vì một đĩa cơm có 20.000, quất 200.000, có không? Báo mới đăng có 4 đĩa cơm mà 1 triệu là 250.000 một đĩa cơm ở Bình Dương, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Rồi người ta kiện cáo, ta bảo đó là bắt chẹt, chủ quán nói một câu rất là ngang ngược: ai kêu vô không chịu hỏi giá trước. Nói câu ngang ngược như vậy, thường anh chị em mình vô cơm bình dân thì ai mà hỏi anh chi, đúng không? Rồi vô ăn, ăn xong rồi quất 1 triệu rồi 4 đĩa cơm, chúng ta thấy là bóp cổ người ta quá. Anh chị em ở chung vùng này, những người bán hàng đại đa số là người không có đạo, nhưng mà tôi rất mến, rất phục những anh chị em ấy, là vì họ không lợi dụng thời cơ mà chèn ép khách hành hương, họ không lợi dụng thời cơ mà bóp cổ khách hành hương. Chúng ta thấy ở đây cơm cũng 20 ngàn, cùng lắm là 25 ngàn, đúng không? Cho anh nước là mấy ngàn? 10 ngàn hả? Có mắc không? Cũng vừa phải, phải không? Thì anh chị em thấy là thuận mua vừa bán. Và như vậy thì anh chị em đến đây cảm thấy là mình bình dân, và những người bán ở đây cũng bình dân. Không có ai có dã tâm, không có ai có ác tâm để mà lợi dụng thời cơ chèn ép người khác. Mà nếu có ai lợi dụng thời cơ chèn ép người khác thì trước sau gì cũng bị người ta lột mặt nạ, người ta tẩy chay. Không ai vào trong cái quán đó, không ai đến vào trong quán đó, không có ai ra vào trong nhà trọ đó. Đừng có lợi dụng anh em mình hành hương rồi bắt chẹt người ta vô ngủ một đêm, chém người ta cả mấy trăm ngàn hay là mấy chục ngàn, ép quá, ép người quá đáng. Chúng ta thấy là chính anh chị em ở đây cũng đang biết được rằng là anh em mình đến đây là để cầu nguyện, chứ không phải là để mua sắm, mua bán. Và họ cũng ý thức được rằng là thì phải phục vụ cho anh chị em có cơm ăn, có nước uống, có những điều kiện tối thiểu mà thôi, chứ không chặt chém. Dĩ nhiên là cũng phải có lời. Và anh chị em mình đến giao điểm tin mừng này cũng với một mục đích là đi cầu nguyện hay đi mua sắm? Lại giơ tay lên, giống như lúc nãy đến với giao điểm tin mừng, mình đi cầu nguyện hay mua sắm? Đến để gặp Chúa hay là gặp tiền? Đến để nói chuyện với Chúa hay để ngồi tám chuyện với nhau? Đến đây để mà thương yêu nhau hay là để giận hờn nhau? Cứ như thế thì anh chị em làm cho những người chung quanh phải ngỡ ngàng. Ngày xưa Chúa hỏi những người Pha-ri-siêu, những người biệt phái không dám trả lời, vì Chúa đọc được tư tưởng của họ, Chúa biết rõ lòng dạ của họ, Chúa biết rõ ác tâm, Chúa biết rõ dã tâm, Chúa biết rõ những toan tính độc ác của họ. Vì khi đưa người bị bại liệt, bị khô bại một cánh tay phải, đến người ta đứng, người ta rình coi Chúa có chữa lành hay không để tìm cớ mà tố cáo Chúa. Chúng ta thấy lòng dạ của con người nó ác như vậy. Anh em mình khô bại cái tay này, một cái tay bị liệt không cử động được, mình không có đưa một bàn tay ra để mà giúp anh em mình, mình không có một lời an ủi, không có một lời chia sẻ, không có một ánh mắt quan tâm gì cả, nhưng lại rình xem Đức Giêsu có chữa bệnh cho người ấy vào ngày Sa-bát để mà có cớ tố cáo Chúa Giêsu. Cái người khô bại mình đã không thương thì chớ, giả như Đức Giêsu có chữa thì người ta phải vui mừng, có đúng không? Vui với người, vui với người, khóc với người. Anh chị em không có vui, tại vì có thấy nói gì đâu mà vui. Vui với người, khóc với người, cười với người, buồn với người, nghèo với người. Dám không? Dám nghèo với người nghèo không? Nghèo với người nghèo có nghĩa là tôi có tiền, nhưng mà tôi chấp nhận là tôi nghèo với người nghèo, là tôi biết chia sẻ cho người nghèo. Có một chị ở bên Đức về đây một tuần lễ, trưa nay mới gọi điện thoại cho tôi nói: thưa cha, con đến đấy một tuần, con về con được một cái ơn. Và chị được ơn gì? Đó là ơn bình an, vui mừng. Con làm nhiều tiền lắm, con không có giàu nhưng mà con làm nhiều tiền lắm. Và ngày xưa con chỉ dùng tiền để con về Việt Nam con ăn chơi. Con đi về Việt Nam một chuyến là con tiêu cả 100.000 đô la như thường. Ăn chơi phải thật sang. gọi là chơi cho đài các cho người biết tay. Nhưng mà về chỗ điểm tin mừng này một tuần, con thấy được cái cảnh những người dân nghèo, những người dân khổ, những người bệnh tật, rồi thấy những cái mái nhà nó lụp sụp, thấy cái lều nó rách nát, thấy cái ghế nó ọp ẹp, thấy cái đường nó bụi bặm, nó dơ bẩn. Lòng con bỗng thấy rằng Chú ban cho mình quá nhiều, cho nên con phải có bổn phận là quản lý cái số tiền Chú ban để chia sẻ cho người khác, chứ con không phải là người sở hữu cái số tiền đó. Con chỉ là người quản lý, coi là Chú giao cho con nhiều thì con phải chia nhiều, Chú giao cho con ít thì con chia ít, càng nhiều bao nhiêu thì phải chia nhiều bấy nhiêu. Cho nên con hứa sẽ làm hết sức của mình, mà con thấy rằng con càng cho đi thì Chúa lại bù cho con không thiếu. Con về đây con làm bác ái hết sạch sành xanh, về Chúa bù lại cho con chúng được những thương vụ cũng không kém gì. Và con thấy rằng mình không phải là mình làm chủ đồng tiền, mà chính Chúa là người làm chủ, chúng con chỉ là người quản lý thôi. Có gì mà hãnh diện mà Chúa sẽ hỏi: này, 100 tỷ ta giao cho con làm cái gì rồi? Hả? Làm cái gì rồi? Ngọc ông. Ngọc. Mà thường những người càng có tiền thì lại càng muốn có thêm, không bao giờ là đủ. Và có người có khi càng có tiền thì lại càng keo. Có đúng không? Càng có tiền nó càng keo, vì nó bảo là nó chưa đủ, cho nên bao giờ con đủ thì con mới dâng cho cha. Bảo biết bao giờ mày mới đủ, bảo thì cha cứ cầu cho con đủ đi. Chúa tôi ta cầu hết cả đời tao, mày cũng chẳng bao giờ mày đủ. Tại cái lòng của mày như vậy thì bao giờ cho đủ. Đúng không thưa anh chị em? Cho nên cái ngày Sabbath, cái ngày Chủ nhật và cái ngày thường mà anh chị em đến đây là chúng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa và chúng ta thực hành lòng thương xót Chúa. Không phải là đến đây như là những người biệt phái đến rình, đến coi Đức Giêsu có chữa bệnh ngày Sabbath không để mà có cớ tố cáo Chúa. Không, anh chị em đến đây coi rình rập không giơ tay. Mà nó rình rập mà nó giơ tay mới lạ. Nó rình mà nó còn giơ tay thì nó: thưa ông, tôi ở bụi này. Cho nên chúng ta đến đây không có rình rập, không có rình mò, không có rình trực, không có rình chờ để coi cha Long có lỗi gì không để mà bắt bẻ. Có không? Có không? Ai có giơ tay lên đi. Rồi chúng ta cũng không rình mò, rình bắt, rình chờ coi cộng đoàn chúng ta có sai sót gì không để mà chúng ta phê bình, chúng ta tố cáo, chúng ta bôi nhọ. Có không? Không. Mà cho dấu họ có làm điều đó đi chăng nữa, thưa anh chị em, thì chúng ta vẫn vui mừng. Vẫn vui mừng vì có những người làm những điều xấu, có những người làm những điều ác, có những người làm những điều hại mình, có những người như những người biệt phái đến không thực hành lòng thương xót, không cầu nguyện lòng thương xót, nhưng mà chỉ để rình rập, rình mò, rình chờ. Tay thì lần hạt, tay kia thì móc túi. Có không? Tay thì giơ lên lãnh nước phép, tay kia thì giơ lên lấy điện thoại của người khác. Có không? Tay thì giơ lên làm dấu, tay kia cầm nhầm cái bóp tiền của người khác. Có không? Chúng ta vẫn chấp nhận rằng có những cái thử thách, có những đau khổ ấy. Nhưng như Phaolô nói trong bài đọc 1: thưa anh em, giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Thưa anh em, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Tôi vui mừng được chịu đau khổ Tôi vui mừng được chịu vì anh em. Anh chị em xác tín được như Phaolô. Hôm nay tôi đứng đây chia sẻ với anh chị em lời của Chúa, và cũng chia sẻ với anh em cái cảm nghiệm như là Phaolô, đó là vui mừng được chịu đau khổ vì anh chị em. Những người từ xa đến đây, từ sáng sớm đến đây, những người từ các nơi đến đây, và chúng tôi phải phục vụ anh chị em, có nhà vệ sinh cho anh chị em, có nước uống cho anh chị em, có nước để cho anh chị em rửa tắm giặt, rồi có ghế cho anh chị em ngồi, có nhà để anh chị em che mưa che nắng, đau khổ vất vả gian nan lắm nhưng rất vui mừng, vì anh chị em đến đây là niềm vui cho chúng tôi, anh chị em đến đây là hạnh phúc cho chúng tôi. Sáng nay tôi gặp anh hàng xóm qua nói chuyện, bảo thưa cha, 3 ngày cha đi tĩnh tâm, cái giáo điểm này nó vắng như chùa Bà Đanh, có không? Và những người bán hàng nó mới ngồi than thân trách phận, trời ơi 3 ngày rồi không bán được cái gì hết, này đóng tiền thuế chắc chết. Chắc chết, hơi mặt bằng gì mà ông cha ổng đi tĩnh tâm gì đó mà bắn đóng cửa hoài chắc chết. Chết không? Mấy người khác thì bảo ông cha này ông đi tĩnh tâm rồi, cả mấy người hàng xóm và những người bán hàng cũng đi tĩnh tâm. Đóng cửa hết nó ra vô. Rồi mấy em ấy coi nhà nó bảo mấy em rồi ở nhà yên tĩnh lắm, yên bình lắm, không ai đến quấy rầy gì cả, chả ai đòi hỏi gì cả, không ai đòi nước, đòi điện, đòi nhà vệ sinh gì cả. Ôi chứ cha đi vắng con thấy khỏe. Thì thưa anh chị em, nếu mà tôi lựa chọn cho mình phương án mà là khỏe như vậy thì cứ 1 tuần làm 2 ngày thôi, thứ bảy chủ nhật thôi, còn từ thứ hai thứ sáu nghỉ, được không? Được không? Anh chị em chịu không? Ai không chịu giơ tay. Ai không chịu giơ tay. Rồi ai chịu giơ tay cho chàng phó tay. Có mỗi ông không biết gì ông giơ tay vỗ tay. Thì thưa anh chị em, Phaolô bảo là tôi vui mừng chịu đau khổ vì anh chị em. Cho nên nếu mà từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu mà tôi muốn tìm cho mình được cái sự yên thân, sự yên hàn, sự an nhàn, thôi cứ đóng cửa lại, treo bảng, nghỉ, rồi thứ bảy chủ nhật làm cho đúng luật ngày Sa-bát, được không? Được không? Trả lời tôi lên, được không? Được không? Ủa sao không được ta? Tại vì như tôi vừa mới nói với anh chị em là ngày nào mình cũng ăn, ngày nào mình cũng uống, hà cớ gì mà cha lại bảo chúng con chỉ được ăn uống ngày thứ bảy chủ nhật, còn thứ hai đến thứ sáu chúng con nghỉ. Chúng con chết đói thì ai nuôi, chúng con chết khát thì ai cho uống, phải không thưa anh chị em? Đúng không? Mình chết đói chết khát về phần linh hồn, ai là người nuôi dưỡng, ai là người cung cấp, ai là người dám chịu đau khổ vì anh chị em trong những ngày từ thứ hai đến thứ sáu? Cho nên Phaolô bảo rằng là những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Và Phaolô nói tiếp, tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo kế hoạch Thiên Chúa ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Đó là tôi phải rao giảng lời của người cho trọn vẹn. Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi nhiệm vụ loan truyền lòng thương xót Chúa như Phaolô, thì tôi cũng phải loan truyền lòng thương xót cho trọn vẹn. Mà Phaolô bảo rằng rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Ngày xưa tin mừng chỉ được cho dân Chúa chọn, cho dân Israel, nhưng mà ngày hôm nay Chúa nói các con hãy đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất. Mầu nhiệm đã được tỏ ra cho tất cả mọi người, dù họ là người bất cứ tôn giáo nào. Ở đây ai là những người không có đạo tôn giáo giơ tay, ai là người không đạo tôn giáo giơ tay cao lên ạ. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em ấy. Tin mừng hôm nay được đến với anh chị em, những anh chị em không có đạo, vì lòng thương xót của Chúa không có loại trừ bất cứ một ai, không có dành riêng cho bất cứ ai. Lòng thương xót của Chúa dành cho hết tất cả mọi người. Phaolô nói rằng Chúa đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại. Đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em. Đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em. Đó là chính Đức Kitô đang đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính người là đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp cho mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô. Và Phaolô nói: chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Thiên Chúa hoạt động trong tôi. Chính vì mục đích là đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà chúng tôi phải vất vả chiến đấu, mỗi ngày phải vất vả chiến đấu với chính bản thân mình, với cái ươn lười của mình, với cái ngại ngần của mình. Chúa, tôi mở mắt ra là thấy bao nhiêu khó khăn, là thấy bao nhiêu thử thách trước mắt. Mở mắt ra là thấy vì của con là đau thương và cho Giêsu Kitô, cha ơi cầu cho con, cha ơi con xin khấn, cha ơi con mua máy, cha ơi con làm lắm, cha ơi con mở mắt ra là thấy ào, rồi mở mắt ra là nước có đủ cho anh chị em dùng hay không, nhà vệ sinh có đủ cho anh chị em đi hay không, rồi chỗ tắm giặt có đủ cho anh chị em hay không, rồi ghế có đủ cho anh chị em ngồi hay không, rồi cái bạt kia có che đủ mưa nắng cho anh chị em hay không, rồi cái nhà này đã có ai nhặt rác nó sạch chưa hay là rác rến đầy. Cho nên mỗi ngày mở mắt ra là thấy phải vất vả chiến đấu. Và Thánh Faustina nói rằng mở mắt ra con đã phải chiến đấu, cho nên khi nhắm mắt lại đi ngủ con vẫn phải chiến đấu, cả một ngày là vất vả chiến đấu cho lòng thương xót Chúa, cả một ngày vất vả chiến đấu vì lòng thương xót Chúa. Và anh chị em đến đây cũng phải vất vả chiến đấu, đến đây phải vất vả chiến đấu vì lòng thương xót Chúa. Anh chị em chiến đấu với cái nhất là tính ươn lười của mình. Ai đến đây tự nhiên có ngại không? Ngại, tính tự nhiên ngại lắm. Đường nó thì xa mà lại khó đi, lại khó tìm. Rồi ổ gà có không? Ổ voi có không? Ổ ngựa có không? Ổ gì cũng có hết. Rồi bụi bặm, mưa thì lầy, nắng thì bụi. Và anh chị em phải vất vả chiến đấu với cái nóng, với cái nắng, với cái chật, với sự chờ đợi. Tất cả là vì lòng thương xót Chúa. Giơ tay mạnh lên, tất cả là vì
lòng thương xót Chúa.
Chúng tôi phải vất vả chiến đấu vì
lòng thương xót Chúa.
Nhưng chúng tôi lấy được sức mạnh cũng từ nơi đó, mới là cái điều tuyệt vời. Đó mới là cái điều tuyệt vời. Và hàng ngày anh chị em đến đây, anh chị em dâng lễ, anh chị em nghe giảng, và lời của Chúa từ đây vang vọng ra toàn thế giới, để những người từ xa họ đến đây họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa, những người ở nước khác họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Bé, đấy con, đấy, đây. Chúng ta gặp một bé thiên thần tên gì?
Dạ con tên là Hồ Bình An.
Hồ Bình An,
hả? Dạ.
Hồ Bình An, đã Bình An mà Bình An nguyên cái hồ. Hồ Bình An mấy tuổi?
Dạ con 8 tuổi.
Rồi con học lớp mấy?
Dạ lớp 3-8.
Rồi con ở đâu, nhà con ở đâu?
Dạ quận 12.
Rồi Hồ Bình An được ơn gì của Chúa? Hồ Bình An nói cho mọi người nghe.
Dạ con bị sốt 7 ngày 8 đêm mà con đi khám, bác sĩ cũng tìm ra nguyên nhân của con, tại sao mà con bệnh, mà bác nào cũng chẩn đoán là con bị nhiễm siêu quy không à. Mà thật ra là không phải. Lúc đó mẹ mới dẫn con đi Cha Long, mẹ mới viết thư xin khấn. Sau khi đó về con mới hết bệnh.
Sau đó về con mới hết bệnh. Trời hay chứ phải không? Ở thiên chiêm bé Hồ Bình An thì sốt mấy ngày mấy đêm?
Dạ 7 ngày 8 đêm.
Sốt 7 ngày 8 đêm mà đi các bác sĩ thì bác sĩ đều đoán là con bị cái gì?
Dạ nhiễm siêu vi.
Nhiễm siêu vi. dì Suvi B. Vâng, nhiễm Suvi. Rồi mẹ con lên đây, mẹ có đưa con lên hay là mẹ con lên thôi?
Dạ mẹ con có đưa con lên đây, xong mẹ con ở ngoài giữ mấy em con rồi.
Mẹ con đưa lên đây rồi mẹ dỗ em, còn con vô đây một mình.
Dạ, với lại mấy chị, với lại chị con.
Rồi, rồi sao nữa, rồi cho lọt tay làm sao?
Dạ rồi.
Rồi con cầu nguyện sao?
Dạ thì con cũng cầu nguyện với Chúa là cho con hết bệnh để được chơi với mấy em con.
Rồi con có lên đặt tay cầu nguyện không?
Dạ có, nhưng mà con lên bị trễ nên không có được.
Đội nghiệp Hồ Bình An đi lên trễ không được. Mà Chúa có chữa con không?
Dạ có.
Đó anh chị em thấy không, đến trễ không được đặt tay, Chúa vẫn chữa cơ mà. Cho nên chị em đến đây, đã đến đây là đã được ơn rồi. Chị em phải tin tưởng như vậy. Vì chính Chúa chữa chứ đâu phải là tôi chữa. Chính Chúa sờ chạm đến chị em chứ đâu phải tôi sờ chạm. Chính Chúa là người cứu chữa anh chị em chứ đâu phải tôi cứu chữa. Đây lời xác tín của con bé. Con đến trễ không được mà Chúa vẫn chữa. Suốt 7 ngày 8 đêm con về con hết bệnh ngon lành. Con có biết đọc kinh lòng thương xót Chúa không?
Dạ biết, nhưng mà con chỉ thuộc kinh lạy cha với lại kinh sáng danh thôi à.
Rồi, rồi biết mà con thuộc như vậy thôi. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Nhà con có máy chưa?
À, dạ có rồi, nhưng mà nó bị hơn.
Dễ thương quá. Đây có, hồi bán bị hư này, máy mới nha, chưa hư nha. Rồi đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha, ngày 13 tháng 9 sắp tới là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Con đến để lãnh ơn toàn xá nha. Rồi ở đây là chàng chuỗi đeo cho con nha. Hồ Bình An. Rồi còn gì nữa? Còn đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Nhà con có ảnh lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ rồi.
Rồi con nhà ba má biết đọc sách không?
Dạ biết.
Rồi con về con tặng cho má nha. Nói là tặng cho má cuốn sách Những lá thư không gửi. Nói má làm sao?
Dạ cha gửi tặng ba với mẹ với con.
Rồi cảm ơn con. Tặng bà với mẹ rồi với con. Con này nó cứ nói xong nó để cái đuôi lại khổ ghê. Hết bẩn. Tặng bà với má với mẹ với con. Rồi mày ông.
Lạy Chúa, thưa cha và cộng đoàn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Trung Năm, năm nay 74 tuổi, tôi ở người Thanh Hóa, người bên Lương. Đó là tôi rất buồn vì tôi biết đạo và tôi đến với đạo muộn quá, bởi vì tôi bị nhiễm chất độc da cam, cho nó cái kháng thể trong cơ thể nó rất yếu, cho nó nhiễm rất nhiều bệnh. Thế vừa rồi tôi được xác định là ung thư phổi giai đoạn 4. Mức độ là đêm nằm là đã bắt chim rồi, tức là tay chân nó buồn bực.
Cái gì đêm nằm mà bắt chim sao không?
Bắt thế này là nó buồn bực, nó cứ thế này. Vợ tôi thỉnh thoảng nó đụng vào xem là tôi đã tắt thở chưa. Nhưng mà rất may, tức là cách đây đúng 30 ngày, có một cái chị đấy, chị đến mang cho tôi một cái đài. Và chị bảo, chú ơi, chú đi vào gặp cha Long đi. Thế tôi mới tỉnh và tôi bảo thôi được rồi, thế đi. Nhưng mà trước lúc đi thì nhiều người can ngăn lắm. Tôi bảo mặc kệ, tôi bây giờ nói thế tôi vẫn đến với Chúa xem sao. Thế thì khi tôi lên xe, họ còn nói là gì tao, à tôi nói với họ bảo là tao yếu lắm, làm sao mà lên xe được. Thế thì có hai người hộ tống, đó là anh ấy là anh Nông, người bên giáo, với một anh nữa là trưởng đoàn một xe. Thế là đưa tôi đi thì tôi lên xe yếu lắm, tôi nằm luôn. Thế lên xe thì họ cầu nguyện, họ đọc kinh nhưng tôi không biết gì. Tôi nằm bảo thôi các cô các chú đọc kinh cho hộ tôi với. Thế thôi, thế là tôi nằm đi được khoảng một tiếng, hơn một tiếng là tôi thấy tỉnh. Tỉnh xong là ăn cơm ở nhà thì không nuốt được, tôi bỏ cơm 5 ngày rồi. Tức là buồn bực tay chân rồi, mà có nghĩa là chuẩn bị đóng hòm. Thế tôi hôm nay mang cả vợ đi, cả vợ tôi đi, cho cả con tôi đi nữa. Thế thì tôi cũng thất chi ấy được 5 ngày thì tôi thấy tôi khỏe giọng lại, tôi có thể hát được luôn trong cái đoàn đại bố. Ông này hay nhỉ, ung thư phổi mới giờ ông hát được. Thế thưa cộng đoàn, thưa ung thư phổi, ung thư cả hai phổi, nó mần nó đỏ lên như thế là cái phổi nó bị ngâm vào tiết đấy. Đó là nó không phải ung thư một cục mà ung thư đằng kê. Và hai cái phổi tôi là tôi phải thở khí dung 24/24, phải thở oxy 24/24. Thế mà tôi đi lên trên xe thì chẳng có khí dung. Bây giờ đang ế 9 triệu tiền khí dung. Tôi ế một cái máy chạy thở khí dung 1 triệu rưỡi. Tôi ế một cái bình oxy. Tức là một tháng nay tôi không dùng.
Bị ế. Ông có mong ông bị ế nữa không?
Thế là thưa cộng đoàn, thế là sau khi tôi chữa đời bệnh ở đây về tôi thấy khỏe và tôi hát được. Thế tôi đi bệnh viện tiểu đường để tôi khám đấy, để lấy thuốc định kỳ. Thì bệnh viện đấy bảo ông này tiểu đường xong bây giờ còn có 5,7, mà trong khi đó tôi thiếu thuốc 4 ngày không có thuốc để tiêm. Vì đi với đoàn về đi để họ ra La Vang thì bố con ở lại. Thế ở lại thêm 5 ngày nữa thì tôi về.
Ở lại đây
à? Vâng, ở lại đây. Hai bố con vẫn ở nhà trọ 5 ngày nữa. Thì tôi về tôi khỏe re luôn. Thế đến lúc đi khám bệnh để lấy thuốc định kỳ thì bác sĩ bảo ông ơi, của ông cái u sơ tiền liệt tuyến của ông là nửa lạ, mà tôi đái rất khó khăn. Bây giờ tôi đái khỏe lắm, không có vấn đề gì đâu. Thế là tôi photo cả cái kết quả của cái tháng trước là tháng 7 và kết quả của cái bây giờ là tháng 8 mới để cho cha coi. Tức là của trước là cái u này là nó 16 mm, đây phì đại tiền liệt tuyến và đây tức là gần nửa lạ, nhưng đến bây giờ thì không còn cái gì cả đấy. Đến sang tháng 8 này là không còn một cái gì đó. Tức là kết quả của bệnh viện phổi trung ương khẳng định thì tôi thấy tôi vui, nhưng mà cái kết quả này cũng không bằng nữa là tôi khỏe mạnh và tôi bây giờ đi lại được và tôi ăn uống tốt, nằm xuống là tôi ngủ lăn luôn. Đó, trước đây là không ngủ được mà muốn chết. Đó, hôm nay đi được tôi mang cả bà nhà tôi đi, nhưng mà trước lúc đi thì tôi có ra Hà Nội đi vào cái bệnh viện phổi, tôi nói các chú ơi các cô ơi, tôi vào trong chỗ cha Long, tôi không phải là người bên đạo nhưng tôi thấy cha Long hiền lắm, lúc nào cũng đánh quần đùi áo lót, ông đi ra ông đi côn đồ, bảo bộ làm sao được có ông trai thế, bộ thật mà. Thế nhưng mà một cái làm cho tôi cái hôm đầu tiên đấy là trời đang mưa đang gió, ông ấy bảo là lạy Chúa, con đang thừa lệnh của Chúa đang hoạt động ở dưới này, đang cầu cho những mảnh đời rách dưới, những người nợ nần chồng chất, những người bệnh tật tài khác, trời tạnh mưa đi. Thì tôi thấy trời quang mây tạnh luôn, tôi nói thế. Thế họ sớm sốt lên. Thế là họ có những người thì lấy số điện thoại của cha Long để nhắn tin, có những người thì lại bảo thế ông còn đi nữa thì cho tôi gửi với. Thế là cũng có người gửi thư để khấn, nhưng có một số không gửi kịp thư thì điện thoại cho tôi, một bác viết thư khấn hộ cháu rồi bác bỏ tiền luôn. Thế tôi bỏ tiền của các cô thì lúc nào tôi đòi tôi cho luôn. Thế là con mang hôm nay tầm cả 27 cái thư khấn mà chính tay con viết, bà viết hộ con. Thế là con đang bỏ
bà đâu, gọi bà lên đây.
Bà đây. Vâng, em ơi lên đây. Dạ. Vợ con viết thư khấn rồi tự bỏ tiền trong nhà ra và báo cáo với cha là như thế. Vâng. Vâng. Đấy, bây giờ con cái u của con bây giờ bác sĩ khám là bên phải phổi phải là còn một tí mình chữa CMM nữa, tức là áng chừng được 90% rồi. Còn cái tiểu đường thì bây giờ nó còn 57 đường còn 57 thì tôi cũng không ngại. Nhưng bây giờ còn cái khớp con đang lại còn đang đau khớp nữa, vì con bị nhiễm độc da cam nó nhiều bệnh lắm. Thế con nhờ cha, con mong cha khỏe mạnh, con nhờ động cộng đồng cầu nguyện hộ, bởi vì con là người bên lương không biết cầu nguyện. Nhưng mà con hát được rồi,
hát thì bây giờ hát phần bài nha,
hát được một câu thôi,
một câu rồi, một câu.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Đấy. Thế hiện lên là ung thư phổi giai đoạn 4 mà bây giờ hát được, tức là hết ung thư. Cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn mọi người.
Rồi đây
đây, đây là em, tức là vợ. Bà nằm mà thi thoảng bà lại đụng vào xem đã tắt thở chưa. Rồi. Nhưng mà thấy tôi cứ thở dài thôi mà bà quay mặt bà khóc. Tôi nghĩ đời mình cũng khổ. Tôi đi bộ đội từ năm 18 tuổi, năm 64 thì cũng bắt đầu là nhìn thấy bà, nhưng mà không dám vuốt tóc, không dám đụng vào giống bây giờ đâu. 9 năm sau mới cưới. Thì sau đó về thì nói tóm lại là công việc cũng nhiều trong quân đội ấy, nó cũng không ấy. Thế bây giờ lại đến lúc mở cùng với nhau rồi lại xách ba lô đi theo chồng đi Hà Nội, đi bệnh viện phổi trung ương đấy, đi chăm chồng. Tôi nghĩ mà tội, thương bà quá, bà cứ quay mặt để bà khóc, khóc thầm. Bà còn nói bà, nếu như là cái bệnh, là cái gì mà chia cho em gánh được thì em gánh hộ anh. Đấy, nhưng mà bây giờ tôi trắng mượn gánh này, chua lây đi rồi là tôi khỏe.
Ông nói cái câu kết làm tôi phải nổi gáy cả da gà. Một người Phật giáo mà nói rằng không có cần ai gánh, Chúa đã gánh. Chúa đã gánh hết rồi. Đó là lời của Chúa mà ông có biết lời của Chúa đâu mà ông đang nói lời của Chúa đấy. Ông đã nói lời của Chúa. Chúa nói tất cả tội lỗi của con ta đã gánh hết lên trên thập giá. Tất cả bệnh hoạn tật nguyền của ta đã gánh hết trên thập giá, gánh trên đôi vai của ta rồi. Thưa anh chị em, còn bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 70 tuổi ạ.
Vâng, những điều mà ông ấy nói hoàn toàn chính xác đúng không?
Đúng, đúng ạ.
Rồi lúc mà ông ấy bệnh như vậy thì bà sao?
Thưa cha, lúc bị bệnh phổi, ung thư phổi thì con rất buồn. Và con cũng không có hy vọng gì cả. Bởi vì là anh em nhà con cũng cứ bảo là nói chung là bệnh thì không chữa được, mà chỉ có chết thôi. Con mới bảo là thôi thì cứ cố gắng đi theo ngành y học, để đi theo bác sĩ để điều trị. Nhưng mà càng ngày lại càng thấy nặng. Nhưng mà đúng cái đợt mà gần đi vào đây với cha Long á, thì coi như là ông ấy là đêm nằm coi như là buồn bực chân tay, rồi cứ không ngủ được, rồi cứ bảo là tôi chết thôi bà. Trước khi đó ông còn dặn bảo là tôi chết bà đưa tôi đi thiêu, chứ không phải chôn cất gì cả. Rồi tôi bảo không được, ông cứ yên tâm, không cũng thế nào ông cũng chữa khỏi đấy mà. Rồi xong có chị quân nhà bác đang ngồi chỗ thằng cháu mù, thằng cháu con trai tôi đấy. Cháu bị mù, cháu cũng bị u não. Chị nữ dẫn dắt chị lên và bảo, cũng cách xa 5-6 cây đấy. Chị lên và bảo em ơi, bây giờ hoàn cảnh nhà em khó khăn như thế, chồng thì ung thư phổi, con thì bị u não, thì bây giờ các con các em thử nghĩ xem, đến với lòng thương xót của Chúa thì chị đưa cho cho xin mượn một cái đài xem. Thì là nghe thì đúng là không thể quên, là không thể say sưa với nghe đài. Có những đêm nghe đến 1-2 giờ sáng mà không quên được, bởi vì là thấy cha giảng cũng hay mà chữa được nhiều người bệnh ở trong thế gian, thì con cảm thấy mừng lắm. Đến hôm nay kết quả chồng của con thì vào Chúa đã chữa được bệnh và lấy đi hết bao nhiêu cái ung thư ở trong phổi, thì con cảm thấy con vui lắm cha. Đúng là con rất phấn khởi. Thôi thì đúng là cảm ơn Chúa, Chúa đã chữa lành cho chồng con. Còn con hiện tại
rồi. Vâng, bây giờ đây là cái máy 365 bài giảng, khỏi phải đi mượn ai nhá. Đây xin tặng cho ông máy 365 bài giảng, rồi tặng luôn cho một cái quạt nha. Đây cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi cái chằng chuối này là chị lấy ở đâu, ai đeo cho chị hay là ở đâu?
À này quá. Sáng nay mua.
Rồi. Được rồi. Đây là cái móc khóa. Ông tin vào Chúa thì Chúa đã chữa cho ông, thì ông giữ lấy cái móc khóa này làm kỷ niệm nha. Rồi, tại vì Chúa đã gánh hết tất cả tội của ông, gánh hết tất cả bệnh tật của ông. Rồi ông còn thích gì nữa tôi tặng cho ông. Ông có thích một cái chuỗi này để mà đeo vào tay không?
Có ạ.
Ông có luôn rồi. Wow, hallelujah. Rồi xin mời đây là cuốn sách. Ông đọc sách không? Đây tôi tặng cho một cuốn sách Những lá thư không gửi, lòng thương xót tập 1 và tập 2. Xin Chúa chúc lành cho ông.
Xin cha, con nói thêm một tí ạ. Bây giờ con có đứa con của con là đứa thứ hai đó, bị u não mà cháu hiện giờ là mù mắt, cháu không thấy được. Thì tháng trước là hai bố con ra đây để gặp, để đến với lòng thương xót của Chúa, nhưng hôm nay thì đúng là cháu cũng ra. Thôi thì con cũng mong cha với cộng đoàn cầu nguyện cho cháu mắt sáng đi. Mà con nói với cha này, bao nhiêu người họ không tin, họ cứ bảo là bác sĩ khám nhầm cho ông ấy, cho nên là
xin bác đánh giá đến hết đời còn lại của các con luôn.
Ơi, hai vợ dắt nhau giữa ngày xưa đó, dắt nhau đi đến hết cuộc đời, dù cho mưa hay cho bão tâm, đi đến cuối cuộc đời. Dù cho mưa, thưa anh chị em, cái câu ông này ông nói được hai câu. Ông nói hai câu mà hôm nay là chỉ có Chúa Thánh Thần dùng miệng ông để nói với chúng ta. Thứ nhất là Chúa đã gánh hết cho con rồi, không cần ai gánh. Một niềm tín thác trọn vẹn tuyệt vời của một người Phật giáo tin tín với chúng ta, đó là Chúa đã gánh lấy hết tất cả tội, tất cả bệnh tật cho con. Và câu thứ hai đấy là con sẽ vác thánh giá theo Chúa suốt cuộc đời. Có ai là người Công giáo dám nói vậy không? Có ai không? Dám nói ông ấy đến đây, bà ấy thì xin chữa bệnh cho con, nhưng ông ấy không. Ông ấy cương quyết là dù gì đi nữa, dù sao đi nữa, anh vẫn yêu em. Thì Chúa cũng nói với, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta là dám nói với Chúa, dù sao đi nữa con vẫn yêu Chúa và vác thánh giá theo Chúa cho đến hết cuộc đời. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta tiếp tục nghe những lời chứng của những con người đã được Chúa chữa lành. Ngày xưa Chúa chữa một người bị khô bại tay, ngày hôm nay Chúa đã chữa cho một người nhiễm chất độc màu da cam, bị ung thư phổi, rồi tuyến tiền liệt, rồi bao nhiêu những căn bệnh mà chỉ còn chờ xuống lỗ thôi, chờ là đi thiêu thôi. Vậy mà Chúa đã làm được. Còn con, Chúa đã chữa bệnh gì cho con?
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn lòng thương xót. Thưa cha, con làm chứng cho Chúa, con được ơn Chúa ở tại đại điểm tin mừng là hai ơn cha.
Nó to lên.
Thưa cha, cách đây, dạ con tên Maria Nguyễn Thị Tuyết, con 52 tuổi, con ở giáo phận Nha Trang, giáo xứ Bình Chính. Dạ, thưa cha, con bị hở liền cái sườn ngực của con đây là 30 năm.
Hở gì?
Hở liền cái sườn ngực luôn cha.
Hở sườn ngực 30 năm.
30 năm. Mà con đi điều trị hết từ ở tỉnh, ở huyện của con vô trong thành phố đây luôn đó cha. Ở ngoài con chạy hết thuốc nam, tới thuốc bắc, tới thuốc tây, tới bác sĩ, tới bệnh viện hết luôn mà không mất. Tới khi cái năm 2013 con mới đi vô trong bệnh viện chỉnh hình đó cha. Con khám thì nhà thương cũng đoán con là bệnh đó. Rồi cho con uống một tháng thuốc. Con về con uống hết thuốc nó cũng đau lại như vậy à. Rồi con ở ngoài đó ngày nào con cũng phải đi lấy bảo hiểm, con đi lấy thuốc ở quê con uống đó cha, mà không có bớt. Tối lại không có cái ngày nào mà con khỏi nhức hết cha, nhức ghê lắm. Con cứ cầu xin Chúa, xin Đức Mẹ, lạy Mẹ. Con thì còn nhỏ mà mẹ gửi cho con cái bệnh này á thì con không biết sao nuôi con nổi. Xin mẹ cho con có sức để con.
Rồi được rồi, rồi sao nữa?
Dạ. Rồi á con không có biết giáo điểm tin mừng của cha. Rồi con cũng nhờ mẹ với Chúa. Con thường thường á thì con ở trong làng của con á thì 3 giờ con cũng đi tới nhà thờ hiệp với chị em con đọc kinh lòng thương xót. Nhưng rồi cái thời gian sau đây á con lại đi vô rẫy ở trong núi á cha, xa con không có đi tới nhà thờ được. Thì cứ 3 giờ chiều á con cũng quỳ đọc kinh một mình con với lòng thương xót Chúa, rồi con cầu nguyện với Đức Mẹ. Con nói lại mẹ, con đau đớn 30 năm đây rồi, bây giờ con chịu không có nổi nữa. Xin mẹ thương dắt con tới lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chữa lành cho con. Con có đọc kinh ngày nào con ở trong rẫy một mình con cũng đọc như vậy hết cha. Dạ. Và con cũng không có biết mở máy tính. Rồi có một ngày đó tự nhiên hình như là ơn của mẹ soi sáng rồi cha. con cho heo cho gà ăn xong rồi con đi vô, con cũng buồn trong cái bụng tại con đau, tối lại con ngủ không có được nữa cha, đêm nào cũng vậy đó. Mỗi khi mà con ngồi dậy á, nhất là nửa đêm với trời trở cha, trái gió trở trời á, là con nằm con ngồi dậy con kêu lại Chúa lại mẹ cứu con không à, đau ghê lắm dạ. Mà con đi khám ở chỗ nào người ta cũng nói vậy đó, ai người ta cũng nói sao mà mày càng ngày càng ốm
con ấy. Rồi cuối cùng sao?
Dạ, rồi con đi vô con mò trong cái máy tính á, rồi không biết ơn Chúa sao cho con mò con bấm bấm á, rồi trúng lên cái điểm tin mừng của cha. Rồi con cũng tò mò con dòm con coi thử thì con thấy cha giảng ban bài đọc giảng, rồi con mới mừng quá, anh mừng quá, rồi bắt đầu là con tò mò tới một tháng, tháng xong con mới nói với con nói
rồi, rồi sao nữa?
Dạ ơn Chúa chắc dắt chiều mẹ tới đây rồi, chắc mẹ cũng dắt mẹ tới đây rồi thôi, thì các con cho mẹ đi vô thành phố để mẹ đi tới lòng thương xót Chúa để mẹ cầu nguyện. Chứ bây giờ
rồi sao nữa?
Dạ rồi con đi tới đây, cái lần đầu tiên con tới á cha, con tới đây được 7 lần rồi cha, cái lần đầu tiên con tới thì con về con ngủ cũng đau cái lắm, không có sao mà trở mình được hết á. Rồi ngày thứ hai, lần thứ hai á, con đi tới tự nhiên con chở con đi bằng xe máy á cha, từ con muốn nhà trọ ở dưới xa dưới thành phố á, đi nửa đường sau tự nhiên bên cái vai của con đây này, nó nhẹ lắm như là ai gắn cái gì vô cho con nhẹ bỏng bên một bên đây, còn một bên đây thì còn đau tới chỗ đây luôn. Xong qua là lần thứ hai con đi thì tự nhiên ở bên đấy nó qua bên đây, mà ở bên cái chỗ đây cha này nó đau gì đâu mà không có ngủ được luôn à. Rồi con mới nói là Chúa, nếu mà Chúa cứu con
rồi
con tới ba ngày sau tới con đi lần thứ năm á, con đi về tự nhiên cái chỗ đây hết luôn à, hết tới bây giờ luôn, con ngủ yên không có đau không có nhức mà cũng không có bị sao được hết đó cha. Dạ
thưa anh chị em, chúng ta thấy việc chữa trị nó ly kỳ chứ đâu phải đơn giản, giống như là ngày xưa Chúa chỉ nói người khổ bệnh giơ tay lên thì người đó tức khắc được khỏi. Chúa có trăm phương nghìn cách để cứu chữa con người, quan trọng là kiên trì tín thác. Tín thác là phải có sự kiên trì. Chị em phải mò mẫm mãi rồi mới tìm ra được trang web, rồi từ trang web đó nghe giảng, rồi nghe giảng mới nhờ đứa con từ Nha Trang dắt vô đây. Vào đến 7 lần thì 2 lần đầu về càng đau hơn. Chúng ta thấy một cái sự thử thách. Và chị em đến đây phải trải qua thử thách. Đừng có mong rằng đến đây một lần là mình được khỏi, đừng mong rằng đến đây một lần là mình được hết. Có những người đến đây viết mỗi cái thư xong rồi chạy về bảo con còn đi lo buôn bán, con còn có làm ăn. Tôi nói thôi đi về luôn đi, khỏi cần chạy đến đây làm cái gì. Mình đến với Chúa mà mình dành cho Chúa được một cái phần ngàn thời giờ của mình, còn chạy lo ăn uống, còn chạy lo họp hành, còn lo hẹn hò, còn lo bạn bè, tôi cứ đi về luôn đi khỏi cần đến đây, rồi cứ ôm cái bệnh nó về luôn đi khỏi cần đến đây làm cái gì cả. Thầy chị em thấy không, nếu mình thực sự mình đến đây với Chúa thì phải có sự kiên trì và quên hết tất cả. Đến đây giống như ông nói đó, là Chúa gánh hết lấy tất cả tội cho con. Rồi những người ngoại giáo xác tín rằng đối với con bây giờ Chúa là tất cả. Còn mình là người công giáo mà đến đây cứ bữa trước bữa sau là đòi chạy về rồi khỏi, rồi chỉ đến viết mấy cái giấy, đi cái xe hơi, rồi dạng dạng vô, sách ca táp vô, đi mắc họp, đi hẹn hò gì đó, đi ký hợp đồng, ghé vô đây, rồi đưa cái thư khấn, rồi cúng cái này, cúng cái kia, tôi bảo cầm hết về, cả thư khấn, cả cổ cúng, cầm hết về, đi luôn đi, đừng có ghé lại. Vì Chúa không có phải là cái đồ thừa, Chúa không phải là đồ phế thải, Chúa không phải là hàng giạt, để khi nào mà mình rảnh thì mình đến, khi nào mà mình không còn cái gì thì mình đến. Mà Chúa phải là ưu tiên số 1 cho cuộc đời của anh chị em, là lựa chọn số 1 cho cuộc đời của anh chị em. Như là cặp vợ chồng họ dám xác tín được như vậy, họ đến đây cho dù người ta đi về, cả đoàn đi về mà hai bố con ở lại thêm 5 ngày nữa đó anh chị em. Thấy không? Thấy rõ không? Đấy, người ta dám kiên trì như vậy mà. Người công giáo thì đi về trước, còn hai bố con Phật giáo thì ở lại thêm 5 ngày nữa mà cầu nguyện. Đấy, và hôm nay dẫn cả vợ cả con về. Người chị em này lặn lội đến lần thứ 7 đây này. Thưa anh chị em, từ Nha Trang mà nhìn hình hài của chị, chúng ta biết là chị chẳng giàu có, ta biết rằng chị ấy chẳng có phải là trâm anh thế phiệt, chẳng phải đại gia, nhưng mà toàn gia là chắc chắn. Toàn gia là chắc chắn, đại gia thì tôi không bảo đảm, mà toàn gia thì chắc chắn, đúng không? Rồi, đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là bộ sách Những lá thư không gửi, lòng thương xót tập 1 và tập 2. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho con. Toàn gia. Rồi mời cô. Con cao vậy mà con đứng lên thì chắc cha đều với lên.
Vâng ạ, con xin chào cha và con xin chào tất cả cộng đoàn ạ. Con là Maria Cúc, quê con ở ngoài Hà Nội ạ. Con được bốn ơn, vào đến trong này nữa con được thêm một ơn nữa là năm ạ.
Vì cái kể ơn trong này đi đấy nha, ơn trong này cho nó nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Vâng ạ, thưa cha, con là một chú đứng lên để con đem 12 người từ ở Hà Nội vào đến đây. Thì con đi trên đường là con bắt xe từ quê con lên đến Hà Nội, rồi con bắt máy bay từ ở sân bay Hà Nội vào đến Sài Gòn. Thế con đi thì con lại đón xe từ ở Sài Gòn vào đến đây. Thì con đi đến đây thì tất cả mọi người đi trên xe, có trong đó có cả mẹ đẻ ra con và có cả bà mẹ chồng và có cả con trai của con ạ. Thế con đi vào đến đây thì con say xe quá và con cứ gục xuống con nằm. Thì tất cả mọi người cứ bảo là mẹ đẻ ra con là bà ấy hôm nay đi bà ấy được giấc ngủ ngon. Thế con cũng cứ nghĩ là mẹ con ngủ. Thế con cứ lặng yên như vậy thôi bởi vì con say quá. Thế con vào đến đây thì mọi người xuống xe hết, xong bảo là sao không gọi bà Phong bà ấy dạy, mẹ con tên là Phong ạ. Sao không gọi bà ấy dạy? Thế mẹ chồng con mới lên gọi, bảo bà Phong không dậy, gần cứ xe nó đậu đến đây rồi bà cần nằm đấy à. Thế đến lúc mẹ con, mẹ chồng con lên tìm thì chả thấy mẹ con đâu cả. Thế tất cả táo hỏa ra thì bằng đẻm lại mẹ con ở ngoài bến sân máy bay ạ.
Tôi hiếu đến mức độ như vậy, thương mẹ đến mức độ mà thôi mẹ cứ ở sân bay đi cả đoàn nữa.
Thế là con cũng chẳng biết làm sao được vì con say quá, mà con lộn ra thì chắc là con chết mất, con không thể ra được. Thế con mới nhờ một, con có quen ở trên mạng có anh ở đây, con bảo là anh vào cầu nguyện cho Chúa để cho Chúa đưa cho mẹ con vào đây với, giờ chẳng biết lối nào mà lần nữa vì mẹ con thì điện thoại của con cũng không có mà điện thoại của mẹ cũng không có. Thế con chẳng biết lối nào mà lần được bây giờ. Thế là con cứ cầu nguyện, con chạy vào đây con cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Thì một lúc là con đứng ở hàng rào kia, thì một lúc là con ngó ra với mẹ chồng con ngó ra thì mẹ con đang ngấp ngó ở chỗ kia ạ.
Mẹ đang ngấp ngó, tưởng đang ngấp nghé.
Còn ơn thứ hai con kể cho mọi người nghe là con bị tai nạn xe thì con cũng lai mẹ con ạ. Thế là con đánh ngã mẹ con thì mẹ con bị sứt môi ạ. Mẹ con kia, mẹ con bị sứt môi.
Gọi mẹ xin lên đây coi. Con này con gái có hiếu, đi máy bay thì để mẹ ở sân bay, lai mẹ thì để mẹ té sứt môi. Gọi mẹ lên đây.
Mẹ lên đây ạ. Vâng, thế là con với mẹ con họ cho xuống đến bệnh viện Ninh Bình ở viện tỉnh ạ. Thế họ mới cho mẹ con nằm đấy, còn con thì bị dập gan. Con bị dập gan, thế là nó bị nặng quá là con nằm ở đấy mổ cấp cứu luôn. Thì con nằm ở đấy một tuần thì không khỏi được. Thế là gia đình nhà con xin chuyển con lên Hà Nội. Con lên Hà Nội thì đến con lên từ chiều hôm nay thì đêm họ tiếp máu, tiếp nước cho con, sáng mai họ lại mổ. Thế họ thấy con mệt quá vì con bị ép xe gan và trong gan con nó có mủ, nó bị nhiễm trùng gan nữa. Thế là các sơ ở nhà thờ lớn Hà Nội, vì chị chồng con là đi tu. Thế các sơ ở nhà thờ...
Chồng mày đi tu?
Chị chồng con ạ, đi tu. Thế các sơ ở Hà Nội ra đông lắm. Tôi đến cứ cầu nguyện cho con, xong bảo con là cầm cỗ chẳng hạt đưa cho con, bảo là khi nào con tỉnh thì con lần hạt, rồi con cầu xin Chúa nếu chữa cho con được khỏi thì Chúa chữa nhanh cho con khỏi, còn nếu không thì Chúa đón con về cho con được đỡ đau đớn phần xác. Thế con cũng nghe lời các sơ con làm như thế, thì Chúa nhận lời con, Chúa chữa cho con nhanh và khỏi ngay ạ.
Còn cái môi của mẹ con sứt thì sao?
Thì mẹ con sứt thì mẹ con nằm ở dưới Ninh Bình, chứ mẹ con không phải đi Hà Nội như con ạ.
Ơi bà, nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con
bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay là 67 tuổi ạ.
Rồi sao mà đi với cả đoàn, cả đoàn đến giao điểm tin mừng hết rồi bà lại ở lại phi trường, thì bà quen ai ở đó?
Lại cha con chẳng quen ai. Cái hôm con bắt đầu con chuẩn bị con đi thì con mua hoa về, con lên nhà thờ con khấn mẹ, mới khấn Chúa lòng thương xót để cho con đi được bình an rồi đi đến nơi về đến chốn. Thì mọi khi con cháu con nó hai vợ chồng nó câm nó lấy nhau thì nó sinh được một đứa con gái thì ai người ta cũng mắng con, người ta bảo là hai đứa như thế, con thì đã câm và lại lấy cái đứa cũng câm, thì về sau này nó lại giống bố giống mẹ nó thì nó cũng câm. Thế con cũng lo, thì con bước trước khi hai cháu lấy nhau thì con hết sức con cầu nguyện xin Chúa ban cho các con nó.
Rồi cuối cùng sao?
Thì cuối cùng thì Chúa ban cho cháu con và đứa con, thì khi nào cháu con nó ra đời thì Chúa cho con cháu con nó biết ăn biết nói. Thì khi mà con cháu con nó ra đời thì bây giờ cháu con nó được 3 tuổi thì nó khôn lắm cha.
Nói được không?
Vâng, nó khôn, nó nói à, nó khôn khớn mọi người khác ấy. Cháu khác.
Rồi bây giờ bà sao bà ở lại phi trường?
Lại xin cha là con đi thì con đi ra đi
tới phi trường thôi, phi trường rồi sao bà ở lại?
Con đi giải xong là con ra thì chả thấy.
Mà đi đâu?
Con đi giải, con đi thì vệ sinh.
Đi vệ sinh mà bảo là đi giải, tôi tưởng là đi về giải giải khát gì chứ.
Con ra thì chị em đi hết chả còn ai, thế con chạy vào con nhìn chả thấy ai, con lo quá con chạy vào con báo cáo với các chú công an, rồi giờ đi lạc rồi, đoàn đi hết rồi, đi đi với 12 người mà chả thấy ai hết. Thế là các chú công an thì tôi cứ bác loa người ta gọi hết cả cái chỗ sân máy bay ấy, xem qua ai là chị Cúc là con gái mà mẹ là Loan không, 67 tuổi mà chả thấy. Thế rồi con đợi mấy tiếng chẳng thấy, các chú có bảo là đứng đây, khi nào mà con đến đón thì là thấy đây, chứ bà đi chạy đi chỗ khác là không thấy. Con cũng cầu nguyện, con khấn cả cha Francisco.
Rồi sao được bà về đến đây được?
Thế lại cha là người ta cứ tự dưng là người ta cứ hỏi đi đâu mới làm sao, thế là người ta dẫn con, người ta chỉ đi ra cái xe kia. Con chỉ nhớ là con đến cái nhà bè, mới là người ta bảo đến chỗ cha Long nhà bè. Thế là con cũng bảo họ như thế, họ bảo vậy thì họ cứ bảo là con là đi ra cái xe kia, xong rồi là con lên thì người ta đến đổ con chỗ khác, người ta lại chỉ con ra cái xe kia. Thế là dần dần con đến đây được, con tạ ơn Chúa.
Cứ ra cái xe kia rồi ra cái xe kia mà hỏi mỗi cha Long nhà bè sao nó đưa được đến đây, tôi cũng bái phục thật. Tôi là hờn lạ quá sức mình. Đây tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cái quạt. Chị về nhớ quạt đền tội nhá. Tối quạt cho mẹ đền tội vì được hai tội là bỏ rơi mẹ ở phi trường và lai mẹ mà để mẹ bị sứt môi nhá. Rồi đây là bộ sách những lá thư không gửi, xin gửi tặng cho chị đêm vào Hà Nội để chị đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người nhá. Rồi. Tôi phải cần cứ hỏi chỗ nọ chỗ kia mà đưa tới cho lòng nhà bè được. Ê, bạn đi đâu đây? Bạn đi đâu?
Dạ, con chia sẻ.
Chia sẻ rồi. Lên chia sẻ. Này bà bao nhiêu? Này bà bao nhiêu tuổi?
Tóm mười bò.
Tóm mười bò. Rồi bà. Bà được ơn gì?
Cái con rồng nói nó cho nghe còn không được mà cộng đoàn sự nghe cũng không được cả chứ.
Rồi, bây giờ hết nghe hết hiểu. Bà được ơn gì? Bà được quà 83, bà được ơn gì?
Dạ,
được ơn gì?
Con được nhiều ơn lắm.
Một ơn.
Một ơn là con đa nhất hệ có thân mình đa ta chân đi nhất hết. Con đa mà đổ sốc cả ngày cả đêm luôn. Con tưởng khi chết mời cho sức giàu chứ. Rồi cái nhất đó rồi có tới lối ruộng tiền đình, rồi tới hở văn tim.
Rối loạn tiền đình, hở văn tim, đau nhức toàn mình, đúng không? Rồi sao nữa? Rồi cha đến sức giàu tưởng bà chết, rồi bà có chết không?
Không chết.
Bà có chết không?
Không. Rồi, con nhờ con.
Bà ngẩng lên chứ bà bắt tôi cúi hoài mệt quá. Bà ngẩng lên đó vậy đi. Chứ bắt tôi cúi hoài mỏi quá. Rồi sao nữa?
Con nhờ cái máy của cho em chồng con cho con rồi con nghe có bo thoát đi một quần tuồng hết hết trơn hết rồi, còn chỉ có đau không, không còn nhức mà không còn rối loạn tiền đình mà không còn hở bên tim, rồi con mát con mờ không thấy đoàn mà ăn cơm luôn. Rồi con cầu con xin biết cái mới mổ mát vừa đi một thoáng đây cái đường vừa mổ mát cái đầu xoắn mát con mới thấy đây không thấy đoàn ăn cơm luôn.
Bây giờ thấy chưa?
Ở đây thấy lờ lờ thôi.
Thấy rồi là bị rối loạn tiền đình, hở van tim, đau nhức hết tất cả mình mấy. Rồi có em chồng hay là chồng cho?
Em chồng.
Chồng còn không?
Chồng con.
Rồi em chồng cho cái máy. Em chồng cho cái máy phải không? Rồi bà nghe, rồi bà hết đau hết mình mấy, hết đau hở van tim, hết rối loạn tiền đình, mắt mờ mờ giờ sáng luôn, phải không?
Cảm ơn cha.
Rồi. Đây tặng cho bà cái quạt nữa nha, quạt. Đây, cầm cái quạt nữa nha. Quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi mời anh. Thưa anh chị em, có rất nhiều người cho nên chúng tôi không thể cho tất cả mọi người lên được, xin chị em thông cảm.
Vâng, con chào cha, chào cộng đoàn lòng thương xót ạ. Về con là con Tomaso Nguyễn Văn Hoan, con ở giáo hạt Tiền Hải, giáo phận Thái Bình ạ.
Con được ơn gì con kể một ơn cho mọi người nghe thôi vì không có thời giờ, ơn mấy nhất về lòng thương xót Chúa thôi.
Vâng, con được ơn Chúa cho gia đình con là vì cái năm vừa qua là cháu nhà con nó cũng bị bệnh hạch đường ruột. Cháu nó đi khám bệnh ở trên Hà Nội, nó các bác sĩ cho biết là cháu nó bị 5 cm đấy ở trong hạch đường ruột ạ. Thế là con về con cũng thấy cũng sốt ruột, xong là vợ chồng con cái chúng con xong là cũng bàn tính với nhau, xong là tất cả anh chị em trong khu lòng thương xót ở trong giáo họ chúng con đấy thì cũng cầu nguyện. Con bảo nhà con là thôi thì làm tuần 9 ngày xin tất cả trong lòng thương xót của trong khu để cầu nguyện cho cháu, để kéo ơn Chúa xuống, để Chúa cũng chữa lành cho các cháu. Thế là đến mấy ngày sau con lại cũng đưa cháu đi bệnh viện ca của Hà Nội, là con cũng cho cháu siêu âm chiếu chụp thì Chúa cất bệnh của cháu hết, không còn bệnh gì. Vâng.
Hallelujah. Rồi bây giờ tôi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Từ ngoài Thái Bình vào đây, và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi.
Có một cái
Rồi, xin mời. Mời ông. Mỗi người chúng ta lên nói một ơn thôi, tại vì ai cũng có rất nhiều ơn nhưng mà chỉ một để tiêu biểu thôi. Còn anh.
Trước khi con tờ xin số cảm ơn cha, cảm ơn toàn thể cộng đoàn. Con tên là Lâm Văn Phương, xã Giao Thịnh, Giao Thủy, Lâm Định. Vợ con đã vào đây là 5 lần, con vào đây là lần thứ 2. Thì vợ con thì trước ngày cũng có đã mổ tim nội soi, nhưng mà đến được vào lòng Chúa thương xót thì hiện tại vợ con đã khỏi bệnh 3 tháng nay, không phải thuốc men. Thế trước ngày thì đi lại thì không được. Vậy
là anh làm chứng cho vợ anh ấy vào đây 5 lần đã bị bệnh ở tim, mổ nội soi và bây giờ đã được Chúa chữa lành. Còn anh?
Con xin nói nhờ cha cùng toàn thể cộng đoàn xin cầu nguyện cho anh.
Không, còn anh thì được ơn gì?
Dạ thưa con, thì con cũng xin cha để chữa lành cho con đôi bàn tay, vì con bị nhiễm lanh ke của xi măng, thì hiện nay thì thấy tay con cũng sạch sẽ và đẹp đẽ. Nhưng mà cái nguyện vọng của con lớn nhất ấy là xin cha cùng xin.
Rồi, hallelujah. Rồi anh chị em lên đây để làm chứng thôi, chúng ta đừng có lên để mà xin cầu nguyện vì nó không có thời giờ nha. Ai cũng đến đây đều có cầu nguyện hết. Đây, tay của anh ấy, giơ tay lên. Đôi tay của anh ấy đã được Chúa chữa lành như thế này, anh giơ cao lên cho mọi người thấy. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh nha. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta không có thời giờ để tất cả mọi người cùng lên. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống. Vì thời giờ không cho phép, Cho nên là chúng ta chỉ biết tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban xuống cho rất nhiều người anh chị em của mình. Và Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài đã nói, khẳng định cho chúng ta thấy là con người đến chỉ để cứu chữa chứ không để tiêu diệt. Và anh chị em mình, mỗi người chúng ta đến đây đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, đến đây vì lòng thương xót của Chúa, và chấp nhận có những khó khăn, có những thử thách, có những đau khổ. Như Phaolô nói, tôi chịu đau khổ vì anh em, và tôi lãnh một cái sứ mạng là đi loan truyền tin mừng cho hết tất cả mọi người. Mỗi người anh chị em đến đây cũng vậy, chúng ta chấp nhận chịu đau khổ, chịu thử thách, chịu mưa nắng dãi dầu. Và khi mà cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi, khi được Chúa nói với mỗi người chúng ta rồi, hãy giơ tay lên. Chúa đang nói với mỗi người chúng ta, hãy giơ tay lên. Chúa đang nói với mỗi người chúng ta, hãy giơ tay lên. Thưa anh chị em, giơ tay lên để làm gì? Để nói cho thế giới ngày hôm nay biết rằng quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nhiều người Công giáo ngày hôm nay đã bị chứng bệnh gọi là khô bại tinh thần, đôi tay đã bị khô bại. Người bệnh ở trong bài tin mừng bị khô bại cái cánh tay phải, không giơ tay lên được. Chúng ta nhiều người ngày hôm nay cũng đang bị chứng khô bại đôi tay, là không giơ tay ra mà đến với người khác được. Anh chị em bắt tay người bên phải một cái giùm đi, bắt tay người bên phải, còn có bị khô bại không? Bắt tay người bên phải, rồi bắt tay người bên trái, rồi cầm hai tay hai người bên cạnh, giơ cao lên, 1, 2, 3 hallelujah, 1, 2, 3 hallelujah, hallelujah. Và chúng ta đã được Chúa chữa lành bệnh khô bại rồi. Có khi có những người không dám đưa tay bắt người khác, không muốn đưa tay ra bắt tay người khác, không chịu đưa tay ra giúp người khác một tay, là ta đã bị khô bại tay rồi. Dù tay còn cử động được, nhưng mà tay chỉ đưa ra để cầm lấy tiền, tay chỉ đưa ra để mà vuốt ve nịnh bợ người khác, tay chỉ đưa ra để mà vơ vét và đem về mà thôi, chứ không có mở rộng cái tay ra mà chia sẻ cho người khác. 4 giờ sáng ngày mai, nhóm thiện nguyện và anh chị em cộng đoàn lòng thương xót Chúa giao điểm tin mừng được Chúa chữa lành đôi tay khô bại, nhờ những bàn tay được Chúa chữa lành của anh chị em đóng góp mà ra đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa bằng những phần quà trung thu cho những em học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa, để các em nếm được cái bánh là gì, đốt được cái đèn trung thu, có được đập vở đến trường, có được gạo mà ăn, có được mì mà ăn, và nhất là có được điều kiện mà đến trường, để các em không bị khô bại. Chí học chúng ta mở rộng bàn tay ra, đừng để đôi tay mình bị khô bại, không biết đưa ra mà chia sẻ cho người khác, không biết đưa tay ra mà phục vụ người khác, chỉ ngồi đó hưởng thụ mà thôi. Đến đây anh chị em được mời gọi là cầm lấy cái chổi mà quét nhà đi, đến đây anh chị em được mời gọi là cúi xuống nhặt cái rác đi, giống như cái ông 70 mấy tuổi người ngoại đạo, ông không tin rằng ông cha Long nào mà suốt ngày ông gọi là quần gì, quần đùi áo gì, áo gì, áo cọc, quần đùi áo cọc, suốt ngày quần đùi áo cọc. Để mà nếu mà tôi mặc quần dài mà áo vest thì tôi bị khô bại đôi tay, vì mặc đẹp quá, mặc sang quá, đâu có dám cúi xuống mà nhặt rác ông. Nếu mà mặc quần dài đâu có dám đi ra làm nhà vệ sinh đâu ông. Phải quần đùi áo cộc để mà không bị khô bại đôi tay. Còn quần là áo lượt, chức tước địa vị, quyền cao chức trọng, ngồi chễm chệ, nước người ta cũng phải đưa ra rót đến tận miệng, thậm chí mà tâm cũng không xỉa được, phải há ra để ta người xỉa cho nữa, thì là khô bại hết rồi. Có những người vào trong những quán khô bại hết đôi tay, bia cũng không mở được, cơm cũng không gấp được, đồ ăn cũng không gấp được, cái gì cũng phải để cho mấy cô chân dài cô giúp cho. Có phải không? Có phải người ta bị bại liệt không? Có phải mấy ông bị bại liệt không? bại liệt xong vậy, xong rồi còn phải trả tiền cho người ta nữa, thì rõ là bị bại liệt rồi. Tại sao cái tay mình có mà không biết gấp mà ăn? Tại sao cái tay mình có không biết quét nhà? Tại sao cái tay mình có mình không đi phục vụ người khác, mà bắt người khác phải hầu hạ mình, bắt người khác phải phục vụ mình? Mình quyền cao chức trọng, bảo rằng người khác phải phục vụ mình, cơm bưng nước rót cho mình, hầu hạ cho mình là sao? Vậy là không bại hết rồi à? Càng cao chức trọng càng khô bại đôi tay à? Càng cao chức trọng càng lắm tiền lắm của thì khô bại luôn cả hết hai tay cả hai chân à? Đi đâu cũng phải có người đưa người đón, mưa một tí phải có người đưa dù che, rồi đi đâu một tí cũng phải có người dắt người dìu. Làm sao như vậy? Khô bại hết rồi à? Ha? Tại sao như thế mà không biết mở rộng đôi tay ra chia sẻ cho anh chị em của mình, không biết tự mình làm lấy, không biết tự mình nhặt rác, không biết tự mình đi vệ rửa nhà vệ sinh quần đùi áo cọc đi để mà phục vụ người khác, cứ chức tước rồi quyền cao chức trọng áo lụa áo lợt để làm gì, để mà trở thành người khô bại hay sao?